Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nộp đơn kiện Formosa, ba giáo dân Nghệ An bị triệu tập, Phú Yên thu hồi dự án lọc hóa dầu Vũng Rô, EU muốn Mỹ rõ ràng về thuế nhôm thép và các bên lạc quan thận trọng về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Liên minh châu Âu nói vẫn chưa rõ liệu khối này có được miễn thuế nhôm thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Ủy viên thương mại EU Cecilia Malmström hôm 9 tháng 3 nói tại Brussels, hy vọng chúng tôi sẽ nhận được tin xác nhận EU được miễn trừ. Trước đó, ngày 8 tháng 3, Tổng thống Trump ký ban hành chính sách áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu. Chính sách thuế mới sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng 2 tuần. Canada và Mexico được miễn thuế trong một thời gian vô hạn định giữa lúc các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA đang diễn ra. Bà Malmström nói Liên minh châu Âu không chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng sẵn sàng áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan đối với các sản phẩm của Mỹ, mà bà cho biết có thể bao gồm bơ đậu phộng và nước cam. Bà Malmström nói đối thoại luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của Liên minh châu Âu. Bà nói EU tin sẽ được miễn trừ khỏi chính sách thuế quan mới. Axel Eggert, Tổng giám đốc Eurofair, Hiệp hội Thép châu Âu, nói mất xuất khẩu sang Mỹ kết hợp với khả năng nhập khẩu sẽ tăng mạnh vào EU có thể làm mất hàng chục ngàn việc làm trong ngành công nghiệp thép của EU và các lĩnh vực có liên quan. Điều trớ trêu là các ước tính cũng chỉ ra rằng Hoa Kỳ cũng có thể bị mất việc làm do kết quả của biện pháp trên. Ông Trump đã áp đặt chính sách thuế quan mới bất chấp phản đối của các quốc gia bạn bè và đồng minh. Các nước này cảnh báo biện pháp mới có thể gây ra một cuộc chiến thương mại.
Từ Nhật Bản và Hàn Quốc cho tới Úc và châu Âu, các quan chức hôm 9 tháng 3 nối đuôi nhau yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn áp dụng thuế nhập khẩu thép và nhôm đối với nước họ. Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh hãy trả đũa bằng những biện pháp tương xứng. Tokyo và Brussels bác bỏ bất kỳ ý kiến nào cho rằng hàng xuất khẩu của họ sang Hoa Kỳ đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Brazil, nước xuất khẩu thép sang thị trường Mỹ nhiều thứ nhì sau Canada, nói họ muốn được nằm trong danh sách được miễn thuế, và Argentina cũng đưa ra đề xuất tương tự. Theo chân các nước này là Nhật Bản, đồng minh kinh tế và quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ ở châu Á. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói tại một cuộc họp báo rằng thép và nhôm xuất khẩu của Nhật không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ. Liên hiệp châu Âu, khối thương mại lớn thứ ba thế giới cũng góp tiếng, châu Âu chắc chắn không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc nội của Mỹ, vì vậy chúng tôi trông đợi được miễn thuế. Ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmström phát biểu tại Bruxelles, bà Malmström đã nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đức nói hôm 9 tháng 3 rằng họ ủng hộ kế hoạch đáp trả của Liên hiệp châu Âu nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cứ tiến tới với việc đánh thuế nhập khẩu thép và nhôm. Sáng ngày 9 tháng 3, Ủy viên Thương mại của EU cho biết khối này sẽ ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới để áp đặt các biện pháp của EU nếu Washington vẫn nhất quyết thực hiện ý định đánh thuế. Ở Sydney, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói không có lý gì để áp thuế đối với thép của Úc. Ngành sắt thép kim loại của Trung Quốc đưa ra lời đe dọa rõ ràng nhất từ trước tới nay trong vụ tranh cãi, kêu gọi nhà nước Trung Quốc trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào ngành than của Mỹ, một trọng tâm trong cương lĩnh chính trị của ông Trump, cũng như cam kết của ông sẽ khôi phục các ngành công nghiệp Mỹ và những việc làm cho dân lao động. Năm ngoái, Trung Quốc nhập 3,2 triệu tấn than của Mỹ, trị giá khoảng 420 triệu đô la. Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong lượng thép nhập khẩu của Mỹ, nhưng việc nước này nhanh chóng trỗi dậy để chiếm đến nửa sản lượng thép thế giới đã góp phần làm bão hòa thị trường toàn cầu, dẫn đến giảm giá. Bắc Kinh thề sẽ cương quyết bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Bộ Thương mại Trung Quốc nói thuế quan sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thương mại quốc tế bình thường. Hàn Quốc, nước xuất khẩu thép lớn thứ ba sang Hoa Kỳ và là đồng minh chiến lược của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên, kêu gọi các bên hãy bình tĩnh, phát biểu tại một cuộc họp với các nhà sản xuất thép. Bộ trưởng Thương mại Park Yoon-gi nói, chúng ta nên tránh tình trạng chiến tranh thương mại xảy ra do chủ nghĩa bảo hộ quá đáng. Nếu xảy ra thì cả thế giới đều gây hại cho nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chính quyền tỉnh Nghệ An gửi giấy triệu tập đến bà Bùi Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Sâm và ông Cao Sĩ Hoán, yêu cầu có mặt tại công an huyện Quỳnh Lưu vào ngày 9 tháng 3 để làm việc liên quan đến vụ án gọi là gây rối trật tự công cộng vào năm 2016. Cuối ngày 9 tháng 3, bà Nguyễn Thị Sâm nói với VOA rằng bà không hiểu vì sao chính quyền lại triệu tập bà liên quan đến việc cách đây 18 tháng khi bà và các giáo dân nộp đơn kiện vụ ô nhiễm môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, linh mục Đặng Hữu Nam, người từng hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa ở giáo xứ Phú Yên, nói rằng ông Hoán có lên trình diện vào buổi sáng và bị giữ đến 2 giờ chiều ngày 9 tháng 3 mới được về nhà. Blogger Lê Văn Sơn hôm 9 tháng 3 viết trên Facebook, sự việc này đã xảy ra gần 18 tháng, nhưng nay công an Nghệ An mới đánh lẻ vào từng cá nhân tại giáo xứ Phú Yên theo cái gọi là gây rối trật tự công cộng, ngay sau khi linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam rời khỏi giáo xứ Phú Yên để nhận nhiệm sở mới. Blogger này nhận định đây là một cách làm việc hết sức bỉ ổi của công an Nghệ An nhắm vào những ngư dân, nạn nhân của thảm họa Formosa. Bà Sâm cho rằng dù chính quyền có đe dọa thế nào, bà nhất định không sợ vì chỉ có biểu tình ôn hòa. Theo bà Sâm, vào tháng 10 năm 2016, trước yêu cầu của tòa án về mặt thủ tục để nộp đơn kiện nhà máy Formosa, những người đệ đơn đã ủy quyền cho linh mục Đặng Hữu Nam làm người đại diện lo thủ tục pháp lý, cần có con dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Bà Sâm nói chính quyền xã An Hòa cố tình gây khó dễ, đùn đẩy nhau gần nửa ngày mà vẫn chưa chịu làm xác nhận. Khi đó, hai bà và các giáo dân khác tập trung biểu tình phản đối. Trang Thanh niên Công giáo hôm 9 tháng 3 cho biết, từ 2 năm qua, người dân làng Tân An, giáo xứ Phú Yên đã bị đối tượng tấn công sách nhiễu. Hơn nữa, giới cầm quyền lại luôn tìm cách để chia rẽ, hãm hại và tấn công người dân nơi đây. Báo Nghệ An trước đó nói rằng vào ngày 3 tháng 10 năm 2016, linh mục Đặng Hữu Nam đã đánh kẽn nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Hòa. Khi ấy, một số đối tượng quá khích đã đánh và giật biển công chức của ông chủ tịch xã và ông phó chủ tịch xã.
Với việc Ngân hàng Thế giới WB dự đoán GDP Việt Nam có thể tăng trưởng thêm đến 3,5% nhờ vào Hiệp định Thương mại CPTPP mới ký kết, đây được xem là một cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam. Ngay sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP còn được gọi là TPP-11 sau khi Mỹ rút lui, được ký kết tại thủ đô của Chile hôm 8 tháng 3. Truyền thông trong nước cho rằng đây là một cơ hội tốt để Việt Nam bứt phá. Dù Mỹ rút khỏi TPP, nhưng đây vẫn là hiệp định có chất lượng cao nhất mà Việt Nam tham gia từ trước tới nay và là cơ hội vàng cho Việt Nam phát triển trong thập niên tới. Tuổi Trẻ trích lời Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp, nói. Jing News gọi đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ thương mại của Việt Nam. Trả lời Jing News, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nói hiệp định CPTPP mang lại những tác động tích cực và toàn diện với việc giúp Việt Nam hoàn thiện cải cách thể chế, đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh. Các lĩnh vực ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất và trực tiếp từ CPTPP là dệt may, da giày và chế biến thực phẩm, theo Tư lệnh ngành Công Thương. Ngân hàng Thế giới có báo cáo nhanh về CPTPP tại Hà Nội ngay sau khi hiệp định này được ký kết tại Santiago, với giả định từ Giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng TPP-11 sẽ góp phần tăng thêm 1,1% GDP cho Việt Nam. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, Giám đốc quốc gia của WB Usman Dion tại Việt Nam thậm chí còn dự đoán GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm đến 3,5% với thêm giả định tăng năng suất khiêm tốn, theo Tuổi Trẻ và VN Economy. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công Thương cảnh báo rằng Việt Nam sẽ phải trả giá nếu không chủ động thực thi cam kết được đưa ra trong hiệp định có 11 nền kinh tế ven khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham gia. Khi đã tham gia CPTPP, Việt Nam không chỉ cam kết mở cửa thị trường, gỡ bỏ hàng rào thuế quan mà còn phải tiếp tục công khai và minh bạch hóa quản lý nhà nước về phát triển thị trường, theo người đứng đầu Bộ Công Thương. Nói với VOA, tiến sĩ Trần Toàn Thắng của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng đồng quan điểm.
Tuy nhiên thì cũng có nghĩa là mình mở cửa khá nhiều. Bởi vì cái thỏa thuận tư một cái thỏa thuận mà khá là sâu mà nó dựa trên cái nền tảng mà gọi là thỏa thuận với Mỹ, cho nên cũng có những cái mình nhượng bộ, cũng có những cái mà mình nhượng bộ chung ấy.
Các chuyên gia trong nước cho rằng chính phủ Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp để doanh nghiệp Việt Nam phát huy thế mạnh và tăng khả năng cạnh tranh. Nhiều ngành nghề của Việt Nam đang được bảo hộ nên khi tham gia vào TPP-11 sẽ khó có khả năng cạnh tranh, do đó cần phải có sự thay đổi trong cơ chế khi là một thành viên của hiệp định này, theo các chuyên gia. Khi thực thi những cam kết hội nhập này, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các ngành nghề doanh nghiệp sản phẩm được cải thiện và nâng cao hơn nữa, Bộ trưởng Tuấn Anh nói với Trinh News. Bộ Công Thương chuẩn bị trình lên chính phủ kế hoạch hành động tổng thể cho việc thực thi những cam kết này. CPTPP, phiên bản chỉnh sửa của TPP sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra, sẽ giảm thuế trong 11 nền kinh tế thành viên và chiếm 13% lượng GDP toàn cầu. Các nước thành viên sẽ lần lượt thông qua CPTPP và hiệp định này chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 50% các nước tham gia ký kết phê chuẩn.
Việt Nam vừa thu hồi dự án hóa lọc dầu Dũng Rô, một dự án trị giá 3,2 triệu đô la do nước ngoài đầu tư tại tỉnh Phú Yên. Hãng tin Reuters hôm 9 tháng 3 cho biết Việt Nam vừa thu hồi dự án vì phía chủ đầu tư quyết định tự chấm dứt dự án. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Lê Văn Thành, Giám đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Phú Yên cho biết, ban này vừa ra quyết định thu hồi giấy phép chứng nhận đầu tư dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Nguyên nhân là do chủ đầu tư dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vũng Rô, một liên danh giữa công ty Technostar Management Limited của Anh và công ty Talloy của Nga, bỏ dự án. Dự án này bao gồm một nhà máy lọc dầu có công suất 8 triệu tấn một năm, tổ hợp hóa dầu và cảng biển Bãi Cóc được triển khai trên diện tích 538 hectare đất. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vũng Rô đã ký thỏa thuận hợp tác cùng với công ty Denimo Tech của Đan Mạch để xây dựng nhà máy sản xuất chất kết dính bitum, một sản phẩm làm nhựa chống thấm và nhựa đường tại khu vực nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Dự án lọc hóa dầu Vũng Rô được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp giấy phép chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2007 với số vốn là 1,7 tỷ đô la và công suất 4 triệu tấn một năm. Kế hoạch ban đầu là nhà máy sẽ chính thức hoạt động vào năm 2011. Đến tháng 4 năm 2011, chủ đầu tư xin nâng công suất nhà máy lên 8 triệu tấn một năm, nâng vốn đầu tư lên 2,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2014, dự án mới chính thức động thổ. Truyền thông trong nước nói chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên chỉ thi công hạ tầng cầm chừng, sau đó dừng hẳn nhiều tháng liền. việc khởi công dự án cũng chưa được thực hiện. Trang Cà Phê F nói lý do có thể là khi nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án lọc dầu Vũng Rô vào năm 2008, bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu và Technostar Management Limited cũng viện lý do đó để giải thích cho sự trì hoãn của mình. Còn khi dự án bắt đầu bước vào giai đoạn xây dựng thì nền kinh tế Nga cũng bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Ngoài ra, dù có trụ sở chính đặt tại Anh, nhưng Technostar Management Limited là do một nhóm đầu tư từ Nga lập ra để đầu tư vào Việt Nam. Đứng đầu là nhà doanh nhân Kirill Kurolek, người hiện tại đang là giám đốc điều hành của Vũng Rô Petrolism. Theo Cà Phê App, vốn đầu tư vào dự án lọc dầu Vũng Rô đến từ Nga khi kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng do chịu sự trừng phạt kinh tế của EU, đồng rúp Nga mất giá khiến chi phí và các nhà đầu tư mang ra nước ngoài lớn hơn. Đồng rúp Nga mất giá khiến chi phí mà các nhà đầu tư mang ra nước ngoài lớn hơn gấp nhiều lần, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng tài chính của nhà đầu tư. Báo Tiền Phong đặt nghi vấn về tương lai của bản thỏa thuận hợp tác giữa công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vũng Rô và nhà đầu tư Đan Mạch. Tờ báo trích lời Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên nói, việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu nhà đầu tư thực hiện đúng quy định thì vẫn triển khai như một dự án độc lập bình thường khác.
Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng tăng nhanh nhất thế giới trong một thập niên qua, theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường New World Wealth đưa ra đầu năm nay. Nguyên nhân chính đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng này là vì Việt Nam nổi lên để trở thành công xưởng mới của thế giới, theo một báo cáo mới được Visual Capitalist công bố sau khi tổng hợp các dữ liệu của New World Wealth. Mức độ giàu lên của Việt Nam tăng ở mức 210% trong 10 năm qua kể từ năm 2007 và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy trong 10 năm tiếp theo. Phần lớn sự phát triển này là do con số các cá nhân siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh. Đây là những người sở hữu giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu đô la, không kể bất động sản dùng làm nơi cư trú. Trong thập niên qua, số những người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới và trong thập kỷ tới đây sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục này theo các số liệu thống kê của một nghiên cứu quốc tế mới đây. Báo cáo Wealth Report của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank có trụ sở ở London, Anh cho thấy Việt Nam có 200 cá nhân thuộc thành phần siêu giàu. Nhóm này tăng gấp 3 lần trong thời gian từ 2000 đến 2016, vượt Ấn Độ với mức 290% ở vị trí thứ hai và Trung Quốc với 281% ở vị trí thứ ba. Phân tích của Knight Frank dự báo Việt Nam sẽ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới với tỷ lệ gia tăng số người siêu giàu ở mức 170% lên tổng số 540 người vào năm 2026. Sự gia tăng được dự đoán trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế gồm ngân hàng, chế tạo và dịch vụ y tế. Con số các tỷ phú đô la của Việt Nam cũng tăng gấp đôi trong năm qua. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới, trong đó con số tỷ phú ở Việt Nam tăng từ 2 lên 4 người. Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam và là chủ nhân của tập đoàn bất động sản Vingroup, đang sở hữu khối tài sản trị giá 4,3 tỷ đô la, và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, với khối tài sản trị giá 3,1 tỷ đô la. Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú lọt vào danh sách này, đó là Chủ tịch Tập đoàn Ô tô Trường Hải Trần Bá Dương và Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Cũng theo Wealth Report, số lượng triệu phú đô la ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng từ 14.300 hiện nay lên 38.600 trong 10 năm tới. Tuy nhiên, đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của số người giàu và siêu giàu ở Việt Nam, khoảng cách giàu nghèo cũng tăng mạnh và đang đe dọa đến sự ổn định của Việt Nam. Một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đưa ra cách đây vài năm cho thấy thu nhập gia đình tăng chủ yếu trong nhóm những người giàu có. Những người nghèo nhất Việt Nam chỉ kiếm được 521.000 đồng một tháng, tức 24 đô la, trong khi những người khá giả hơn thu nhập khoảng 4,8 triệu đồng, tức 227 đô la vào năm 2014. Báo cáo này cũng cho thấy sự bất ổn trong xã hội Việt Nam tăng cao với tình trạng tham nhũng tràn lan, thị trường bất động sản bong bóng và nhiều cuộc biểu tình hơn trong những năm qua.
Việt Nam đóng tàu chiến cho Hải quân Panama. Một công ty đóng tàu của Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa bàn giao một tàu chiến cho Hải quân Panama. Báo Tuổi Trẻ loan tin Tổng Công ty Song Thu thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 8 tháng 3 đã tổ chức lễ bàn giao tàu đổ bộ hậu cần Damen Roro 6512 cho Hải quân Panama tại Âu Tàu Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tờ báo tường thuật rằng cho đến nay, công ty Song Thu đã xuất khẩu được 60 tàu sang khoảng 20 nước ở châu Âu, Nam Mỹ, Nga, Brazil. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục đóng các loại tàu chuyên dụng khác để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Đây là con tàu có lượng giãn nước 600 tấn, dài hơn 57 mét, tốc độ tối đa hơn 11 hải lý một giờ, có thể đổ bộ trên biển hoặc vị trí có cầu cảng thích hợp. Ngoài ra, tàu Damen Roro 6512 theo công nghệ Hà Lan có thể mang theo các xe thiết giáp loại nước hạng nhẹ. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Oliver Martis, đại diện cho cơ quan dịch vụ hải quân và không quân của Panama, còn gọi là Sedan, phát biểu tại lễ bàn giao như sau: qua chạy thử, tôi rất ấn tượng với con tàu. Qua đây cho thấy chất lượng đóng tàu của Tổng Công ty Song Thu rất là tốt, rất đáng tin cậy. Trước đó, vào hôm 7 tháng 3, ông Brian McCrillis, chỉ huy trưởng kỹ thuật tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson, đã dẫn đầu đoàn thủy thủ đến giao lưu trao đổi kỹ thuật với cán bộ kỹ sư đóng tàu của Tổng Công ty Song Thu. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Brian McCrillis nói, ông rất có ấn tượng về những con tàu hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu do Công ty Song Thu sản xuất và mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, viết tắt là VASEP, hôm 9 tháng 3 cho rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhầm lẫn đáng kể khi tính toán biên độ phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC hôm 8 tháng 3 công bố kết quả sơ bộ vụ kiện chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam. Theo đó, tôm Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 25,39% khi vào thị trường Mỹ. Mức thuế này được áp dụng cho các sản phẩm tôm của công ty Fimex. Nhưng vì đây là đơn vị bắt buộc duy nhất được chọn trong đợt xem xét hành chánh lần này của DOC, nên mức thuế trên sẽ được áp dụng cho bất kỳ công ty nào được xem là độc lập với chính phủ Việt Nam. Vụ kiện xảy ra vào đầu năm 2005 khi Cơ quan Thương mại Quốc tế ITA thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra mức thuế chống phá giá đối với 6 quốc gia trong đó có Việt Nam, dẫn đến các cuộc xem xét hành chính về các mức thuế này. Phía Việt Nam cho hay trong các kỳ xem xét hành chính trước đây, chưa có doanh nghiệp nào của Việt Nam nhận được biên độ bán phá giá cao hơn một chữ số, theo tỷ lệ phần trăm. Trong đó, Fimex nhận được mức 0%. Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu tôm nói, ông sốc với mức thuế chống phá giá mới của Hoa Kỳ khi dự kiến chỉ chịu mức thuế thấp hơn 2%. Phù hợp với kết quả nhận được trong kỳ xem xét trước. Doanh nghiệp này cho rằng DOC có nhầm lẫn đáng kể trong việc tính toán biên độ phá giá đối với tôm Việt Nam do đã áp đặt các hệ số chuyển đổi từ tôm nguyên con sang tôm bóc vỏ bỏ đầu, dẫn đến kết quả bị sai lệch là 25,39% thay vì chỉ 1,19%. Mặc dù kết quả sơ bộ chưa có hiệu lực, nhưng VASEP cho rằng kết quả này có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ và các giao dịch thương mại giữa hai bên. Theo hiệp hội này, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2017 đã giảm 7%, còn 659 triệu đô la, trong khi lượng xuất khẩu sang các thị trường khác đều tăng lên. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trong những tuần gần đây, thế giới tập trung chú ý đến sự tự tin mới của Nga về kho vũ khí hạt nhân của họ sau khi Tổng thống Vladimir Putin khoe về 4 hệ thống phóng mà ông cho là được thiết kế để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Mỹ. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu tướng Curtis Scaparotti phát biểu với các nhà lập pháp ở Washington hôm 8 tháng 3. Trên biển, trên bộ, trên không, nói thẳng ra là ở mọi nơi quân đội Nga ngày càng hiện đại hóa và đang hoạt động ở mức độ chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh. Tướng Scaparotti nói với các nhà lập pháp rằng Hoa Kỳ không còn lựa chọn nào khác là phải tiếp tục đà tiến để theo cho kịp, trước thực tế là Nga đã tái lập sức mạnh quân sự quy ước của họ, được thể hiện và thử thách tại những nơi như Ukraine và Syria. Xét đà hiện đại hóa và tốc độ phát triển của Nga, và chúng ta biết họ đang làm gì, chúng ta phải duy trì kế hoạch hiện đại hóa mà chúng ta đã đề ra, cốt là để chúng ta duy trì được ưu thế ở những khu vực mà ngày nay chúng ta đang chiếm ưu thế. Nếu không làm như vậy, tôi nghĩ rằng đà tiến của họ sẽ khiến chúng ta chắc chắn bị thách thức ở hầu hết mọi lĩnh vực xét về mặt quân sự vào khoảng năm 2025, vị tướng này nói. Ở một số vùng như Bắc Cực, Nga có thể sẽ đạt được ưu thế áp đảo hơn, theo tướng Scaparotti. Ông ước tính Moscow có thể kiểm soát các tuyến đường vùng Bắc Cực chỉ trong vòng 2-3 năm tới.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đồng ý gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng vào khoảng tháng 5 để thảo luận việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên được đón nhận bằng thái độ lạc quan thận trọng, xen lẫn hoài nghi. Ông Chung Ye-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, loan báo thỏa thuận vào tối thứ Năm, mùng 8 tháng 3. Ông có mặt ở Washington để thông báo tóm tắt với ông Trump và các quan chức Tòa Bạch Ốc về tiến bộ ngoại giao đạt được trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi đầu tuần. Ông cũng chuyển lời mời do lãnh tụ Triều Tiên nói miệng tới Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Chung cho biết, Tổng thống Trump đánh giá cao buổi làm việc với các giới chức Hàn Quốc và nói sẽ gặp ông Kim Jong-un vào khoảng tháng 5 để đạt giải pháp phi hạt nhân hóa vĩnh viễn. Ông Trung cũng cho biết lãnh tụ Triều Tiên sẽ không phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc nối lại các cuộc tập trận chung, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 4. Đánh giá về những chuyển động mới nhất liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói, sau nhiều cuộc thảo luận với Tổng thống Trump, tôi tin chắc rằng lập trường mạnh mẽ của ông chống Triều Tiên và sự hung hăng về hạt nhân của họ rốt cuộc cũng đã mang lại cho chúng ta hy vọng tốt nhất trong nhiều thập kỷ để có thể giải quyết mối đe dọa này một cách hòa bình. Tôi không ngây thơ. Tôi hiểu rằng nếu quá khứ là một chỉ dấu về tương lai, thì có lẽ Triều Tiên sẽ chỉ nói suông chứ không hành động. Tuy nhiên, ông Graham cảnh báo Triều Tiên rằng điều xấu nhất mà nước này có thể làm khi gặp gỡ ông Trump là tìm cách chơi xỏ ông ấy. Thượng nghị sĩ Graham nhấn mạnh, nếu các người làm điều đó, đấy cũng sẽ là dấu chấm hết đối với các người và chế độ của các người. Ông Robert Gallucci, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên năm 1994, nói lời mời của Triều Tiên là một diễn biến đáng ngạc nhiên và đáng hoan nghênh. Ông nói thêm, nếu các đại diện của hai chính phủ có thể gặp nhau và sau rốt là một cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức, điều đó thể hiện tiến bộ lớn trong việc giảm căng thẳng và nguy cơ chiến tranh. Ông Daniel Rusher, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương nói, điều mới mẻ không phải là lời đề nghị, mà là lời hồi đáp. Ông nói Triều Tiên trong nhiều năm đã đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ hãy đích thân làm việc với các lãnh tụ Triều Tiên với tư cách hai cường quốc hạt nhân bình đẳng làm việc với nhau. Ông Takashi Kawakami, Chủ tịch Viện Thế giới học Đại học Takushoku ở Tokyo, nhận định, tôi nghĩ Mỹ sẽ chờ xem cuộc hội đàm Bắc Nam diễn ra vào tháng 4 ra sao trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Liệu có gặp Triều Tiên hay không? Tôi dự đoán sẽ có 3 kịch bản có thể xảy ra. Một là Triều Tiên sẽ đồng ý phi hạt nhân hóa. Hai là Triều Tiên sẽ đồng ý với Hoa Kỳ về đình chỉ và giữ nguyên trạng chương trình hạt nhân. Và ba là rút lại cách tiếp cận của họ và quay lại với việc phóng tên lửa. Trong các kịch bản đó, tôi thấy kịch bản thứ hai là có khả năng diễn ra nhất, đi kèm là việc Nhật kêu gọi tiếp tục gây áp lực bị gạt ra bên ngoài. Cách tiếp cận áp lực tối đa của ông Trump đã lãnh đạo các nỗ lực quốc tế nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề vào năm 2017, gồm cấm Triều Tiên xuất khẩu than, quặng sắt, quần áo và hải sản trị giá hàng tỷ đô la. Chính quyền ông Trump cũng nhấn mạnh họ đã sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.